Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập 40.
Bước xuống xuồng, mọi người tiếu tít tiễn chào người khách bất ngờ ấy, và mãi đến khi xuồng tách bến, Nhàn mới chịu nhìn Thế một lần chót. Thế khẽ gật đầu chào, anh ta xấu hổ vì nhận ra mình hết còn dính líu gì đến người đàn bà ấy nữa. Xuồng nhạc đã khuất sau một đám sậy tùm, Thế cúi đầu lững thững bước trở về chỗ cũ. Mọi người không hẹn mà cùng giữ một sự im lặng trang trọng. Bảy Núi là người đầu tiên nhận ra sự bất thường ấy và phá ra cười.
Làm cái gì mà kéo nhau đi như đưa đám ma vậy?
Thế thầm nhận lời so sánh vẻ đùa cợt ấy là đúng. Bảy Núi nhìn lại Huỳnh Mai rồi thân mật lùi Thế đi dàn ra xa một chút.
Ê, tôi với đại ca còn mệt nữa đây.
Thế ngơ ngác ngó lại Bảy Núi, hắn mỉm cười nháy mắt hướng về phía Huỳnh Mai.
Rồi mình lo cho cậu sao đây nữa, bộ đại ca quên rồi sao?
Thế thở dài đáp không do dự.
Thì đem chỉ đi theo.
Bảy Núi ngập ngừng.
Ê, nhưng còn tôi với đại ca, lúc trước mình chưa quen biết nhau cho lắm nên mới so cửa thẳng tay. Chứ bây giờ tôi muốn có sự thông cảm giữa hai đứa mình. Không biết đại ca nghĩ sao chứ tôi thấy tới lúc này mà mình còn chơi nhau răng rắc thiện coi cũng kỳ quá. Tôi không khéo về chuyện lời ăn tiếng nói nên không biết cắt nghĩa sao cho đại ca hiểu.
Thế biết rằng hắn ta chân thật khi phải thốt ra những lời dài dòng ấy. Và sự cởi mở của Bảy Núi càng làm cho Thế hết còn muốn ganh đua với hắn nữa. Thêm vào đó, cuộc tái ngộ bất ngờ trong giây lát với Nhàn đã làm cho anh ta chán ngán hết mọi việc. Bảy Núi chạm nhẹ cùi chỏ vào tay Thế nhắc hỏi.
Ê sao đại ca?
Thế cười gượng, nhún vai.
Riêng về vấn đề chị Huỳnh Mai thì kể như tôi hết phận sự rồi. Ê ê, không có nói lẫy đó chứ.
Thế chậm rãi lên tiếng.
Ê, đến nước này mà còn hơi sức đâu nữa để so đo từng chút. Nói thiệt với đại ca, tôi chán ngán hết mọi sự việc. Tôi chỉ mong đại ca sớm giúp giải quyết giùm cái vụ khí giới kia để sau đó tôi giao hết mọi chuyện lại cho an tâm. Có lẽ tôi đi một nơi nào khác hoặc dông về Sài Gòn luôn cũng nên.
Bảy Núi chắc lưỡi liền miệng lên giọng rầy rà.
Ê, sao chưa gì mà tột dốc ngán rột rột vậy cha? Tính bỏ đi đâu nữa? Ngay đến tôi đây, buồn buồn ra thành hướng gạo trắng nước trong một thời gian rồi tôi cũng nhớ gạo đỏ nước cỏ trong này tôi lại dẫn tụi nó dông đi. Chắc đại ca chán đàn bà thì đúng hơn.
Thế có vẻ đâm chiêu, rồi khẽ gật đầu.
Có lẽ vậy.
Bảy Núi vỗ mạnh vai anh ta.
À, tôi nói đúng ngay tận mà. Tại đại ca làm khó dễ cho đại ca chứ không phải đàn bà rắc rối đâu. Mình sống trong hoàn cảnh này, ngay cái mạng cùi của mình đây mình cũng chẳng biết còn mất trong lúc nào. Giả tỷ như trong đêm nọ, đại ca không lụp chụp và đẩy tôi một ngọn mát ngay ngực thì có phải tôi đã giảng hồi rồi không? Bởi vậy đối với đàn bà mình kể số gì, còn đó mất đó mấy hồi, mà hãy thấy họ vừa tầm tay là chụp đại. Vô một cái cục liền, chứ đừng có ở đó, nôi lôi tới, nôi lôi, lùi hoài, hư hết.
Hắn cười hề hề, nói tiếp.
Riêng tôi đây thì khác hơn, tôi nói ra chắc đại ca không mấy ưa, tôi thấy đâu, tôi sâu đó, chứ không có đợi vừa tay hay không gì hết.
Thế mỉm cười.
Đại ca muốn ngủ với đàn bà thì làm vậy thì là đúng chiến thật chứ, còn khi mình yêu thương á.
Bảy Núi cười lớn.
Cái đó mới bậy nữa. Mình là dân nhích tay một chút là nổ rồi mà đại ca nói chuyện ở đó cả địch cả tan theo điệu hồi nắm thiện quê quá. bộ đại ca tính chuyện vợ con sao?
Vậy sao nghe nói đại ca cũng có nhiều bà bé lắm mà.
Bảy Núi trả lời một cách tỉnh khô.
À, cái đó khác. Tôi nêu một bà nào thì cũng như nêu một cây súng. Tôi săn sóc mấy bà cũng như lau chùi dầu mỡ một cây súng để xài cho tốt. Và khi nào không xài tới nữa thì cất đó chứ không có lộn xộn gì hết.
Thị mỉm cười.
Và việc này tôi khó có thể theo đại ca được. Anh ta chợt nghiêm giọng. Riêng về trường hợp chị Quỳnh Mai thì mong rằng đại ca nên đối xử một cách khác.
Bảy Núi nhìn sững anh ta.
Ê, bộ đại ca tính buông luôn cổ sao?
Thế chị hai tay ra, dáng điệu bất lực.
Đại ca muốn sao nữa bây giờ? Đại ca đã quậy tùm lum. Chê rồi hả?
Thế nghiêm trang đáp.
Không, nhưng tôi muốn được rảnh rang.
Bảy Núi nói đùa.
Ê, tại đại ca rắc rối nên mới mau mệt, mau chán. Hắn nắm tay Thế gật đầu. À thôi như vậy cũng được. Tôi muốn anh em mình đừng có đụng chạm nhau vì vấn đề đàn bà nữa. Nói à, nó khó coi lắm. Mà nè, đừng tưởng là tôi đã có qua lại với cô Quỳnh Mai rồi bây giờ lên mặt nói bảnh. Hay là đại ca đã ngỏ ý nhượng lại?
Thế phản đối.
Ừ, đại ca đừng có nói tới tiếng nhường. Chắc chắn chị Quỳnh Mai không ưa tiếng đó. Mà tôi đây cũng không thích nữa. Chẳng qua là mọi việc nó đã lỡ xảy ra như vậy thì mình phải ráng dàn xếp sao cho êm đẹp. Nhất là êm đẹp cho chị Quỳnh Mai. Tôi nghĩ đến chỗ đó nhiều hơn và tôi cũng mong đại ca sẽ coi chỉ như một cây súng, như các bà bé khác của đại ca đó.
Bảy Núi sốt sắng đáp.
Ê, đại ca khỏi có lo đi. Tôi khỏi nói nhiều, đại ca cũng như rõ là tôi coi cổ đặc biệt lắm. Không đặc biệt sao tôi với đại ca thiếu điều sức mẻ đoàn kết. Tôi đã có nói với đại ca là phải ai khác thì tôi đâu có chịu mất công như vậy. Hơn nữa, qua cái vụ mới rồi, tụi em út của tôi nó kêu riêu tôi dữ lắm. Đại ca không thấy thằng Tám nó đốc chứng có sao?
Ừ, tôi tưởng hộ quen mấy vụ đại ca sắm thêm vợ này rồi chứ.
Bảy Núi có vẻ trầm ngâm trước khi trả lời.
Ê, quen theo lối chụp giật mọi khi, chứ tụi nó không có nó ưa tôi lằng nhằng như kiểu mới rồi. Trong một ngày, tôi có khiên về chục đủ đầu đàn bà con gái tụi nó cũng coi như không có, chứ tôi coi một con đàn bà là trượng như cô Quỳnh Mai đây, tụi nó nực trong bụng lắm. Hắn ta thở dài. Hey, tụi nó nghĩ như vậy cũng phải, nên tôi đành làm mặt chai mài đá với tụi nó chứ rầy la gì được. Nội bấy nhiêu đó đại ca đủ hiểu là tôi quý cô Quỳnh Mai một cách đặc biệt.
Thế gật đầu.
Ừ, tôi cũng được yên tâm đôi chút về mặt đó. Nhưng tôi không chắc chỉ chịu ở dưới này lâu. Đại ca cũng nên hiểu cho rằng chỉ xuống dưới này không phải là để kiếm chồng.
Bảy Núi cười đáp.
Nhất là thứ chồng như tôi. Ai tôi biết mà. Bởi vậy tôi cố ý tạo cho cổ một địa vị lẫy lừng ở trong bưng cũng như ngoài thành. Tức là khi tôi về hợp tác đỡ dưới tay đó, cậu có bộ gió chỉ huy lắm chứ không như mấy con vợ bé trước đây của tôi. Tụi này chỉ biết ăn no ở không cho mập thù lù ra đó rồi nèo nẻo đòi tôi sắm vàng để lưu giận về nhà.
Thế Dương dài thở ra một hơi dài.
Ê, kể như tôi nhẹ bớt một gánh.
Bảy Núi ranh mạnh.
À, nhẹ bớt gì mà coi bộ đại ca buồn so vậy, chắc còn thương tiếc cổ lắm phải không?
Nghe thế chắc lưỡi định cãi, Bảy Núi nói lắp tới.
Ê thôi mà, chỗ anh em mình mà mình không hiểu thấu tim nhau sao? Đại ca còn mặn cổ lắm nên đại ca mới căn dặn tôi từng ly từng chút.
Thế gạt ngang.
Ê thôi, mình dẹp chuyện này quan bên cho rồi.
Bảy Núi có vẻ ái ngại.
À, thiệt ra tôi chơi cũng hơi ngặt một chút. Nhưng lúc trước mình có anh em nhau như vậy đâu. Bây giờ mình là anh em rồi, chẳng lẽ tôi đem trả cổ lại cho đại ca thì coi có vẻ mệt mỏi quá, đại ca hiểu chỗ đó chứ.
Thế phì cười trước luận điệu tréo ngoè, nhưng hữu lý ấy, anh ta dỗ dài Bảy Núi.
Công nhiên rồi, cái gì cũng đã lỡ hết rồi thì mình đừng có làm cho nó lỡ cỡ thêm nữa. Bây giờ ăn thua đại ca chứ tôi hết phận sự về vấn đề đó rồi. Từ nay tôi cũng lại luôn mấy bà mấy cô và nhất định không cho mặt nào sớ rớ lại gần nữa.
Bảy Núi cười lớn. đấm nhẹ vào vai Thủy.
Đại ca nói câu đó là đại ca còn yếu xịu đa. Cái gì mà đại ca sợ trước như vậy? À, chừng nào có cái thứ nữ vu đen mà đại ca vẫn sững sờ chừng ấy, đại ca mới bảnh được. Nên học theo cái sách của tôi đây nè. Như vậy mới còn đủ hơi sức để đánh giặc chứ. Trường kỳ kháng chiến mà chưa chi đại ca rót đủ thứ hết, làm sao mà theo nổi?
Thế cười theo, và chợt nhớ đến một câu mà Bảy Núi đã có lần chê bai mình. Mấy đại ca chỉ biết làm cho lấy xuống chứ không lấy được. Bảy Núi cặp tài thế dắt về chỗ mọi người đang đứng chờ. Trước cảnh tương đắc lạ lùng của hai người, Tâm khẽ lắc đầu rồi cười tủm tỉm. Huỳnh Mai, cô ta nhíu mày lại, nhìn kỹ lại Bảy Núi và Thế. Hai người này, mỗi người vì một lý do riêng, làm như không để ý đến Huỳnh Mai, và điều đó làm cho cô ta bực tức thêm. Cũng vì thế mà khi mọi người kéo nhau xuống xuồng, Huỳnh Mai lại không chịu đi, và đòi lội ra Hồng Ngự để kiếm nhạn, nhờ cô này giúp đỡ cho mình về Sài Gòn. Mấy tên thủ hạ của Bảy Núi bực mình, nên không ngớt đốc suối Bảy Núi, hoặc trói cô ta mang đi, hoặc bỏ mặc cho cô ta ở đấy. Bảy Núi quay qua than thở với Thế.
À, đại ca nói vô một tiếng để cậu đi theo đám tụi mình chứ cứ dục dặc ở đây hoài. Rủi tụi tay nó vô nó làm xiên bất tử. Nó bỏ vô đây kiếm anh em mình thì mệt lắm.
Thế có vẻ hả hề.
Cái đó tôi không dám thọc mỏ vô đâu. Tôi mà nói vô thì chỉ càng chứng thêm. Đại ca nên nhờ chị Dung hoặc anh Tâm á.
Không đợi cho Bảy Núi phải nói tới, Dung và Tâm cùng bước lại thuyết phục Huỳnh Mai, nên bỏ ý định điên rồ ấy.
Cuối cùng Huỳnh Mai nghe theo nhưng còn ráng giao hẹn.
Về tới Thường Phước, thế nào tôi cũng tách ra riêng, trời cẳng á, bây giờ tôi cũng đi về.
Dung nắm lấy tay cô ta lôi đi.
Tôi cũng đi nữa mà, chị Nhạn bề gì cũng có chỗ ăn. Chịu ở ngoài nên dễ tính chứ hai chị em mình lớn ngớ ra ngoài trong lúc này nguy hiểm lắm. Ông ách chết thì ai dám ra bảo lãnh cho mình nữa. Rồi mấy anh em trong này nóng lòng lo cho mình thì cũng nguy hiểm cho họ.
Huỳnh Mai cười lạc.
Mày ra đó thì còn thằng cha Bảy Núi lo cho tôi chứ mấy người kia.
Dung nhìn về phía Thế đáp xa xôi.
Ai cũng khổ hết chứ bộ vui sướng gì đâu chị.
Huỳnh Mai lặng lẽ đi theo Dung và Tâm xuống xuồng.
Không hẹn, Thế và Bảy Núi cùng nhìn nhau như có điều gì cần, thông cảm. Bảy Núi nhảy mắt và Thế chỉ hơi nhún dài, rồi cũng chẳng ai mời mọc hoặc rủ rê gì mà cả hai người xuống ngồi chung trong một chiếc xuồng trực sẵn để chờ Bảy Núi. Đoàn xuồng đi được hơn một cây số thì gặp một tên liên lạc từ biên giới về tới dọc đường. Đó là một tên theo nhóm tên Tám. Giáp mặt với tên này, Bảy Núi quát hỏi.
À sao thằng Tám ở bên đó vậy hả? Và cái vụ súng nổ ở phía đó ra sao nữa?
Tên liên lạc cười đáp.
Dạ gặp tụi lính Tần nên hai bên bắn lẹt xẹt hồi vậy thôi. Còn đám kia đâu, thằng Tám đâu mà nó không dẫn anh em về hả?
Tên liên lạc cúi mặt ấp úng.
Dạ, cũng vì chuyện này mà ảnh sai em về đây để gặp đại ca.
Bảy Núi nạt nộ.
Sao nó không đưa anh em về đây gặp tao mà còn bày đặt sai mày, bầu bị kẹt ở bển sau đó hả? Dạ, anh em ở bển đều yên ổn.
Bảy Núi ngẩng cổ lừ mắt nhìn kỹ tên liên lạc trong một hồi khá lâu, rồi nét mặt của hắn căng thẳng, hai chót râu trái ấu của hắn hơi giật giật, làm như hắn đang nghiến răng. Tên liên lạc tái mặt, lấm lét nhìn lại hắn rồi lập cập lên tiếng.
Dạ, dạ, ảnh sai em qua bên này. Em là đàn em nên ai biểu đi đâu em đi đó.
Thế lấy làm lạ, quay lại hỏi bảy núi.
Ý, bộ nhóm của anh Tám đó gặp chuyện gì sao đại ca?
Bảy núi cúi mặt thở dài.
Hey, chắc mấy đại ca có thêm dịp nữa để đào mồ cuốc mã ông bà ông giải tôi lên. Cái điều này đúng là thằng Tám nó trở quẻ rồi.
Nói đến đây, hắn chợt giói tài, chụp lấy dài của tên liên lạc đang cặp xuồng sát một bên, vừa lắc mạnh, vừa hỏi gằn.
Thằng Tám nó muốn nuốt cho trầu số khí giới của mấy anh em này hả?
Tên liên lạc run rẩy đáp.
Dạ, ảnh tính sao đó chứ không phải tụi em. Ê, ai nói mày, nó tính sao, bộ nó không biết nó làm như vậy là hết còn ngó mặt tao nữa sao? Dạ, chắc ảnh cũng biết vậy nên ảnh mới sai em qua đến cho đại ca hay.
Bảy núi buông tên ấy ra cười khẩy.
Sướng quá ha. Tu bay cải lệnh tao rồi chỉ cần thông báo cho tao biết cho lấy có vậy thôi hả? Mày có biết là tụi thằng Tám làm như vậy là kể như từ nay tao với nó gặp nhau ở đâu là mần nhau ở đó không hả?
Tên liên lạc lập cập chống chế.
Dạ, anh Tám ảnh kêu em thưa lại với đại ca là không phải vậy. Ảnh chỉ lo giữ số khí giới kia cho đại ca vậy thôi. Ảnh nói đại ca cho ảnh ra riêng trong một thời gian. Dạ, cái đó cũng có lợi. Lợi? Chọt giò lái tao mà còn bày đặt chửi xéo tao nữa hả? Dạ không có. Anh nói anh giữ số khí giới đó cho đại ca thiệt, chứ đem trả lại cho mấy người kia uổng quá. Hơn nữa mai mốt đây đại ca vừa thành ảnh ở trong này thiện cũng có lợi cho nhóm của anh em mình. Nhóm ở trong, nhóm ở ngoài nương tựa lẫn nhau. Và nếu gặp trường hợp ngặt quá, ảnh có thể ra ở với đại ca. Còn khi đại ca ở dưới tay hết nổi, đại ca kéo vô trong bưng thiện đã có ảnh đón.
Bảy núi trề mùi.
Đón để cho tao đi mò tôm hả? Đúng là thằng Tám nó muốn chơi tao. Không có mà đại ca, như đại ca thường nói anh em mình rồi cũng quy về một mối. Nhưng nó muốn quy về mối của nó thôi. Bộ nó tưởng tao thương nó như vậy rồi nó cho rằng nó đủ lông đủ cánh để ra riêng sao? Ảnh cũng biết như vậy nhưng ảnh hơi phiền đại ca là ở chỗ đại ca mê mết cái cô mới đó.
Bảy núi ngắt lời tên liên lạc.
Từ hồi nào tới giờ mày cũng biết là tao mê có cả chục con rồi mà sao nó không phiền trách. Nó có bảnh nó cứ vỗ ngực tách riêng chứ đừng có kiếm chuyện đổ thừa tại tao này nọ.
Tên liên lạc hùng hồn cãi lại.
Dạ ảnh cũng nghĩ đến điều này nhiều lắm nên ảnh mới sai em qua đánh phân trần phải quấy với đại ca. Chứ theo thói thường hễ trong bụng mình có tính chuyện gì thì phải làm trọn gói. Nghĩa là ảnh phải về đây để thừa cơ chụp luôn đại ca.
Bảy núi trợn mắt.
Chụp tao, mẹ nó, bộ tụi bay nói dễ lắm sao? Nếu dễ tao đã sanh xương từ lâu chứ đâu còn sống tới ngày nay. Nó dư biết rằng tánh nó còn lóc chóc. Nó mà lẳng lặng kéo về đây để chơi tao á, là đời của nó tàn. Nó nhích một chút là tao bỡ ốc nó ra. Và còn anh em ở bên này nữa chi? Bộ thằng nào cũng hở răng chút là làm phản như nó đâu.
Tên liên lạc, ké né trở lại.
Dạ mấy anh em ở dưới thiện không có ý gì hết, nhưng anh Tám ảnh nói đại ca mê mết cô mới đó thì cũng chẳng sao.
Bảy núi nổi sùng.
Mẹ họ, ba hồi này ba hồi khác. Dạ thiệt vậy, nếu chỉ có cái cô đó thì chẳng sao. Nhưng đằng này đại ca cố ý nể cái đám của cổ. Đại ca không cho giết ai hết. Đại ca lại biểu trả súng ống lại cho họ nữa. Từ hồi nào tới giờ đại ca đâu có vậy. Theo anh Tám ảnh nói với anh em, thì có lẽ đại ca một ngày một có tuổi nên đại ca mới hay mềm lòng một cách nguy hiểm như vậy.
Bảy núi cung tay ra trước mặt tên liên lạc.
Mày à, coi tay tao có rung chưa?
Tên liên lạc hơi né người ra phía sau, hơi tái mặt nhưng ráng trả lời dớt giác.
Dạ tay của đại ca còn cứng lắm, Nhưng anh Tám ảnh nói lòng của đại ca bắt đầu hết vững rồi.
Bảy núi quát lên.
Cái gì cũng anh Tám ảnh nói. Ảnh nói, mày làm nó như là thầy cậu gì mới giáng trần vậy. Dạ, trước khi ảnh sai em qua đây, ảnh có tập hợp anh em lại để nói chuyện. Rồi tụi bay nghe theo à? Dạ, mấy anh em cũng có ý kiến nhoi trời nhưng ảnh trả lời nghe cũng phải.
Bảy núi cười lạc.
Cũng phải, để tao chống con mắt coi tụi bay tụ họp được bao lâu. Khi không tụi bay chia năm xẻ bảy như vậy à?
Tên Liên Lạc mỉm cười.
Dạ, ở bển cũng có mấy anh em khác.
Bảy núi chồm lên.
À, tao bắt đầu hiểu rồi. Chắc có thằng quân sư hoặc mo nào xúi nó chứ gì. Cái thứ của nó ham phùng xe thì chỉ cần có thằng đốc vô thôi. Tụi nào mà tới số rồi vậy?
Tên Liên Lạc có vẻ ngượng.
Dạ, nhóm của anh Hồng Phụng.
Bảy núi cười rộ.
Thôi rồi, gặp tụi quỷ dương đó thì tụi bay chịu không thấu đâu. Ý coi bộ họ cúng điệu lắm. Tụi nó nuốt trọng tụi bay mấy hồi. Hồng Phụng, nó là thứ kênh kênh hòa quả chứ rồng phụng gì. À, mày có biết Hồng là gì không? Dạ là đỏ. Dạ sao đại ca? Mày à, có thấy có phụng nào à, màu đỏ không? Dạ người ta đặt vậy. Màu đỏ là gì à, mày có biết không? Dạ đỏ là phe của mấy ảnh.
Bảy núi gật đầu.
Hê, mày cũng rành chánh trị lắm. Nội cái việc tụi nó phân màu thì cũng đủ biết lòng dạ tụi nó rằng sao rồi. Tại sao tao đây tên là Bảy Núi mà tao không kèm thêm màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím gì hết trơn vậy? Dạ.
Bảy Núi nói tới.
Tao tưởng thằng Tám nó tấp vào cái đám nào khác còn châm chế được. Nó mà dính vô cái đám thằng Hồng Phụng đó thì kể như đời nó tàn. Hey, tao giận nó ít mà thương nó thì nhiều. Tao lo gầy dựng cho nó mà nó còn bợp chộp. Mày nghĩ coi, tao có lục gia sống đời được đâu. Cũng có lúc tao già hay là mau hơn nữa, cũng có khi tao tử trận bất tử. Và tới chừng đó, nó lên thay tao chứ ai vô nữa.
Tên Liên Lạc cúi đầu.
Dạ.
Bảy núi dây quà thế.
À, từ nãy giờ đại ca nghe rõ hết rồi chứ.
Thế gượng cười.
Có, nghe đủ hết.
Bảy núi nhíu mày.
Sao đại ca ngồi nín thinh vậy? Ít ra đại ca cũng...
Thế đỡ lời hắn ta.
Ban đầu tôi cũng nóng lắm, nhưng sau khi cân phân lại tôi thấy đại ca còn mất mát nhiều hơn tụi này, và mất mát một cách vô phương cứu chữa. Súng ống tụi tôi còn có thể kiếm lại được chứ, còn bao nhiêu anh em đó, và nhất là bao nhiêu năm sanh tử có nhau, có lẽ đại ca mất nhiều về mặt này.
Bảy núi gật đầu lia lịa.
Ừ, đại ca nói đúng lắm. Tôi đau quá đại ca. Thằng Tám nó khờ quá. Thôi, rồi đây thế nào tôi cũng kiếm đủ số súng ống kia để đền lại cho đại ca. Không có khó đâu. Hoặc là tôi xin tụi tay nếu tôi ra thành. Hoặc là tôi chịu khó đi kiếm chác nếu tôi vẫn ở trong này. Ừ, có sẵn ba mớ lấy được ngoài đồng của ông Ách. Để về tới Thường Phước tôi sẽ kêu tụi nó đưa lại cho mấy anh em xài đỡ.
Dứt lời, Bảy Núi đứng lên dõng dạc lên tiếng hỏi bọn thủ hạ.
À, từ nãy giờ mấy anh em nghe rõ chuyện của thằng Tám rồi chứ?
Cả bọn đều gật đầu, Bảy Núi trầm giọng nói tiếp.
Thằng Tám nó ra riêng, qua phiền nó ở chỗ là nó nhè theo bọn thằng Hồng Phụng, là cái bọn thường hay kiếm cách chọt vô ba sườn anh em mình nhất. Dầu sao cũng yên phận nó, bây giờ còn anh em mình. Vậy mấy anh em tính sao đây? Nói thiệt với mấy anh em, qua bị cú này qua thối chí lắm. Bởi vậy qua nghĩ rằng nếu anh em mình bắt đầu có chuyện tối kỵ như vậy á, thì tốt hơn là bây giờ anh em mình nên mạnh ai nấy dễ nghệ, trả đám, rồi ai muốn làm gì đó thì làm.
Cả bọn nhào nhào.
Ý, đâu có được đại ca. Ê, ăn thua gì tên Tám. Đã nhau để đủ thứ phe nhảy vô mận thịt xé phai anh em mình sao?
Thế rồi đứng lên kề tai Bảy Núi thì thầm.
Không được đâu đại ca, đại ca ráng giữ anh em, thả họ ra, họ tụ năm tụ ba với súng ống nó.
Bảy núi khẽ gật đầu, mỉm cười đáp nhỏ.
Nói vậy chứ tôi mà tách tụ nó ra, tôi cũng thắt họng.
Đoạn tằng hắn nghiêm giọng hỏi to.
À vậy anh em mình tiếp tục hoài à, chết thôi hen.
Cả bọn hưởng ứng rần rần, bảy núi làm ra vẻ ngoan ngoãn tuân theo ý chí của anh em nói gọn.
Vậy à, thì mình đi.
Hắn như thế ngồi xuống, mọi người hăng hái quơ dầm lên. Tên liên lạc lật đật hỏi bảy núi.
Dạ còn em đại ca.
Bảy núi như mới trực nhớ ra.
À mày nữa, thì mày đi vừa bển còn gì nữa. Chẳng lẽ mày biểu tao dẫn cá chém thớt và bắt mày ra chặt.
Tên liên lạc cười hồn nhiên.
Dạ hồi em đi qua đây cũng có người ngại là đại ca sẽ nổi nóng.
Bảy núi nhìn anh ta.
Vậy sao mày dám qua? Dạ anh Tám ảnh tính, dầu sao cũng nên cho đại ca hay và em xung phong lãnh việc này.
Bảy núi gật đầu.
Đáng lẽ ra nó phải tìm cách chụp luôn tao thì mới đúng điệu nhà nghề. Sao thằng Hồng Phụng không có chỉ vẽ cho nó việc này cả?
Tên liên lạc ngập ngừng.
Dạ dẫu cho có ảnh cũng chẳng nghe. Ảnh nói dầu cho mình có tách nhau ra thì ít nhất cũng nên cho nhau biết rồi sau này có muốn tính gì đó thì tính.
Bảy núi có vẻ hề hạ.
Ha, ừ, ít ra nó cũng phải vậy. Dân của mình khác với tụ quỷ dương là ở chỗ đó. Thằng Tám nó mới nhập vô cái đám của thằng Hồng Phụng, nên dầu sao nó cũng còn à, lại chưa có giống cây nồi rạc rồng kia.
Thế cười nhẹ nói chen vô, giọng hơi giễu cợt.
Sao bây giờ đại ca nặng về tình cảm vậy? Cái đó là làm cho lấy xuống đà.
Bảy núi khựng lại, rồi cười trừ.
Thì mình cũng phải biết phân biệt ra từ trường hợp chứ. Ừ. Hay là tôi đã bắt đầu lục trầu ta?
Tên liên lạc ái ngại nhìn hắn, rụt rè nói vô.
Dạ anh Tám ảnh cũng nói vậy.
Bảy núi trợn mắt.
Ê, tụi bay thì biết đách gì mà nói. Tao lục rồi nhưng tao chặt đầu à, tụi bay không có đứt sao?
Tên liên lạc khép nép đáp.
Dạ nếu đại ca muốn chặt đầu thì dầu em có mọc 90 cái đầu em cũng không thoát khỏi đại ca. Anh em ở bển đều ngán cái tánh nóng như lửa của đại ca nên không ai dám xung phong qua đây hết.
Bảy núi cười lạc.
Mày khoe mày gan hoài mày.
Tên liên lạc mỉm cười ngó thẳng bảy núi.
Dạ em không gan gì nhưng em biết rõ tánh của đại ca.
Bảy núi vừa biết anh ta sẽ nói gì nhưng cũng hễ hả hỏi lại.
Ê tánh tao sao mày? Tánh đại ca coi bộ nóng nảy nhưng lại không hay chấp nhất đối với em út. Em biết em có qua đây thiện cũng chẳng đến nỗi nào.
Bảy núi cười khì, và vì hai chiếc xuồng đã gian cách ra một khoảng, hắn phải chụp một khẩu carbine và dùng mũi súng thay tài để dỗ dài tên liên lạc. Cử chỉ này làm cho anh ta thoáng tái mặt, nhưng bảy núi đã cười nói liền theo đó.
Ê mày coi vậy mà hiểu bụng tao.
Rồi chợt hắn nghiêm mặt ngay, nhịp nhịp nồng súng lên vai tên liên lạc như để gần thêm cho giọng nói của mình.
Mày vừa bảnh nói với thằng Tám là dầu à sao tao cũng cảm ơn nó. Nó tách ra như vậy thì tao cũng đau lắm nhưng bây giờ tao lại lo cho nó sẽ bị cái đám của thằng Hồng Phụng nuốt trọng. Nói với nó nên liệu về chuyện đó. Ngoài ra nếu nó còn nghĩ đến chút tình xưa nghĩa cũ thì nó nên tránh giùm tao cái vùng này.
Nồng súng nằm trên vai tình liên lạc và giọng bảy núi trở nên bùi ngùi.
Nó xa tao như vậy tao còn đau hơn nghe tin ông bà già tao chết. Nhưng tao còn đau hơn nữa nếu tao phải hạ nó một khi nó mòn men qua bên này. Mày hiểu ý tao nói không mày?
Tên liên lạc nghẹn ngào gật đầu liền.
Dạ có.
Bảy núi gượng cười.
Cố nhiên là nếu nó cho rằng tao già tao lục và nhất định qua thì cũng có thể tao chậm tay hơn nó. Tao biết chắc là nó có giết tao, nó cũng đau lắm. Hắn hất hàm về phía thế. Mấy đại ca này trước đây là người dân, kẻ lạ, mà còn không nỡ xuống tay đối với tao thì chẳng lẽ thằng Tám nó mặn chuyện đó sao? Hắn ta thở dài. Nhưng mà nếu không giết tao thì tao cũng phải hạ nó, nếu nó lan tràn qua bên này, chứ chẳng lẽ tao mời nó với thằng Hồng Phụng vô ngồi uống trà.
Tên liên lạc và một tiếng nhỏ. Bảy núi rút mũi súng về, cười khang rồi lừa mắt nhìn tên liên lạc.
Thôi, mày đi về nói với nó cho sớm. Mà nè, từ nay mày cũng hết còn là anh em rồi. Vậy đừng có làng chàng qua đây nữa nghe.
Tên liên lạc nhăn nhỏ.
Ý, sao ngặt quá đại ca. Mày về hỏi thằng Tám và thằng Hồng Phụng, tao có bày đặt ra chuyện này đâu.
Tên liên lạc ấp úng.
Nếu vậy đại ca cho em ở bên này.
Bảy núi nhoẻn miệng cười, nhưng rồi nghiêm nghị lắc đầu.
Mày không nên ba hồi này ba hồi khác, ở bển thằng Tám nó đang trong tin mày. Tao biết mày là một đứa tốt. Hắn đưa tay chỉ một vòng đám thủ hạ đang đậu xuồng gần đấy. Nhưng ở bên này tao có dư mấy anh em tốt hơn như mày. Coi bộ thằng Tám ở bển thiếu bụng cái món này, vậy mày nên trở về với nó cho nó đỡ hơn.
Hắn dịu giọng hẳn lại.
Ê thôi đi đi em, tụi mình lâu lâu có chuyện ly tán như vậy nhưng rốt cuộc rồi cũng gom về một mối. Nếu chưa bị các thứ quỷ dương như cái tụi thằng Hồng Phụng hóp hồn. Đây nè, em coi, qua đây với đại ca thế như mặt trời mặt trăng, mà bây giờ còn ngồi chung với nhau một xuồng được nè.
Dây qua đám thủ hạ, bảy núi dõng dạc hạ lệnh.
À mình tiếp tục đi mấy em.